Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 8 Thầy tế lễ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm những câu hỏi như sau. Đức Chúa Trời giải quyết tội lỗi như thế nào khi chúng ta xưng tội với Ngài? Chúng ta hãy cùng khám phá hình ảnh quy mô về ngày lễ chuộc tội. Hãy cùng tìm hiểu phúc âm qua minh họa quy mô nhất của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ tôn thờ Chúa khi thấy Chúa Giêsu hoàn thành vai trò thầy tế lễ thượng phẩm cao cả như thế nào. Quý vị hãy hình dung xem, tòa án là một nơi rất đáng sợ. Nó hoạt động theo một số luật lệ rất phức tạp. Vì thế khi chúng ta phải ra tòa để giải quyết một vụ án nào đó, chúng ta cần có sự giúp đỡ của một luật sư để ông ta đại diện cho chúng ta tham gia tố tụng trước tòa. Trong Cựu Ước, các thầy tế lễ làm những việc tương tự như vậy trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thầy tế lễ sẽ đại diện cho dân sự trước Đức Chúa Trời và thay mặt họ để trình thưa cùng Ngài. Nơi hoạt động của thầy tế lễ là một trung tâm thờ phượng di động có tên là đền tạm. Bên trong đền tạm được chia thành nhiều nơi riêng biệt khác nhau bằng các bức màn và có nhiều loại đồ dùng có tính chất tượng trưng. Ở chính giữa đền tạm là một nơi chí thánh, có một bức màn rất dày che khuất bên trong. Nếu chúng ta có thể vào bên trong nơi chí thánh, thật ra thì ngoài thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng ai có thể được bước vào nơi này. Nhưng nếu chúng ta có thể bước vào nơi đó, chúng ta sẽ thấy hòm giao ước. Đó là một cái rương hoặc một cái hộp bằng gỗ, có các đòn khiên và có nắp hòm ở bên trên. Trên nắp thi ân có chạm nổi hai hình cherubim bằng vàng. Cherubim là hình bóng của thiên sứ, phụ trách công việc có liên quan đến sự phán xét của Đức Chúa Trời. Quý vị còn nhớ phần đầu của câu chuyện Kinh Thánh, các cherubim được đặt ở cổng vườn địa đàng, dùng để ngăn không cho loài người phạm tội bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2, quý vị còn nhớ chứ? Vì thế hình cherubim trên hòm giao ước là một sự nhắc nhở để chúng ta có thể thấy và hiểu chúng ta không được đến gần Đức Chúa Trời mà không chịu sự phán xét của Ngài. Giữa hai tượng cherubim là một bề mặt gọi là nắp thi ân hoặc ngôi thương xót, bởi vì Đức Chúa Trời cho Môi-se biết rằng ta sẽ gặp ngươi tại đó. Và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng cherubim, trên hòm bản chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lệnh về dân Israel. Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 25 câu 22. Hàng năm vào ngày lễ chuộc tội, thầy tế lễ cả sẽ vào phía trong bức màn để đến nơi chí thánh. Đức Chúa Trời sẽ hiện xuống, giống như Ngài hiện xuống tại núi Sinai. Ngài không hiện ra hữu hình, nhưng Ngài hiện ra trong mây. Như trong Lê-vi Ký đoạn 16 câu 2 có chép, ngày lễ chuộc tội diễn ra giống như một vở kịch lớn gồm có 5 màn. Cho đến ngày nay, vở kịch này vẫn tồn tại qua sự ghi chép về phúc âm trong Kinh Thánh để mọi người có thể xem. Mọi sự diễn ra trong ngày lễ chuộc tội đều có tính chất tượng trưng nhằm hướng sự chú ý của chúng ta đến với Chúa Giêsu Christ và giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của sự chết của Ngài ở trên thập tự giá. Màn thứ nhất đó là thầy tế lễ xuất hiện. Thầy tế lễ cả là một trong những người quan trọng nhất trong dân sự Israel. Nếu muốn biết ai là thầy tế lễ, thì có thể nhận diện ông ta qua y phục mà ông ta mặc. Y phục của thầy tế lễ cả biểu lộ sự cao trọng trong chức vụ, mang nhiều tính chất biểu trưng cho bảng đeo ngực có 12 viên đá quý, tiêu biểu cho 12 chi phái Israel. Đá lưng màu xanh kết hợp với bảng đeo ngực dưới ephod, cùng cái áo lá trong bằng vải gai mịn, trang trí bằng vàng và những đường viền màu xanh, màu tía và màu đỏ. Nếu chúng ta trông thấy một thầy tế lễ, chúng ta sẽ có cảm tưởng ông ta là một hoàng thân đang có mặt trong một lễ nghi rất trọng thể. Sự cao quý trong chức vụ và sự quan trọng của công việc thầy tế lễ đã được biểu lộ rất rõ ràng. Nhưng trong ngày lễ chuộc tội, thầy tế lễ cả không mặc lễ phục. Ông ta vứt bỏ bộ y phục lộng lẫy của mình và xuất hiện ngoài đường trong bộ thường phục đơn giản màu trắng. Đó là loại quần áo dành cho tôi tớ thấp hèn. Những tôi tớ thấp hèn thì mặc loại quần áo đó. Hãy tưởng tượng, quý vị đang chứng kiến một bối cảnh không bình thường này. Một người đảm nhận chức vụ cao quý nhất lại ăn mặc như một nô lệ rất tầm thường. Ai nấy kéo nhau ra đường để tự mình chứng kiến. Có lẽ những người muốn xem phải xếp hàng hai bên đường khi ông ta đi ngang qua. Ông tiến đến đền tạm giống như một vận động viên quyền Anh bước vào vũ đài. Trong khi ấy, đoàn dân đang chen lấn, ngóng chờ xem việc gì sẽ xảy ra. Màn thứ hai, thầy tế lễ sẽ chuẩn bị. Điều đầu tiên thầy tế lễ cả phải làm là tự chuẩn bị công việc đặc biệt cho ngày lễ chuộc tội. Chúng ta hãy nhìn xem Aaron, thầy tế lễ cả đầu tiên. Ông cũng phạm tội hướng dẫn dân sự thờ hình tượng khi dân sự đòi thờ con bò con vàng. Vì thế thầy tế lễ cả này cũng không có gì tốt đẹp cả. Chắc chắn Aaron đã cố gắng tôn trọng Đức Chúa Trời và sống tin kính vâng theo các điều răn. Nhưng ông cũng là một kẻ có tội như bao nhiêu người khác. Trước khi có thể bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời để chuộc tội cho dân sự, ông phải ưu tiên giải quyết tội lỗi của riêng mình. Người ta đem ra một con bò tơ và giết nó trước mắt công chúng. Kế đó, Aaron đem một ít huyết từ phía trong bức màn dâng lên nơi chí thánh, là nơi Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ hiện diện tại đó. Tại nơi chí thánh, Aaron rảy huyết con bò tơ để làm của lễ chuộc tội cho riêng mình. Sự việc diễn ra có vẻ gây một ấn tượng rất mạnh mẽ đối với dân sự. Thầy tế lễ cả là người giữ nhiệm vụ cao quý nhất trong xứ. Khi thầy tế lễ nói rằng, trước khi chúng ta dâng của lễ chuộc tội cho dân sự, tôi cần công khai dâng của lễ chuộc tội cho chính tôi, thì mỗi một thầy tế lễ khác, mỗi một mục sư hay là người lãnh đạo của bất kỳ giáo phái nào khác đều phải nói rằng, tôi là kẻ có tội. Vì thế tôi không có tư cách để giải quyết tội lỗi cho bất kỳ ai. Đó là điều mà mọi người phải nói, đặc biệt là những người lãnh đạo. Màn thứ ba, làm lễ chuộc tội. Chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy điều này. Khi bấy giờ thì thầy tế lễ cả ra khỏi đền tạm và mọi người lại thấy mặt của ông. Người ta đem đến hai con dê, con thứ nhất bị giết và Aaron lấy huyết của nó từ phía trong bức màn rải lên ngôi thương xót. Ngôi thương xót là bề mặt nằm giữa hai hình cherubim rất lớn và được làm bằng vàng. Hình ảnh ngôi thương xót có ý nghĩa rất quan trọng. Thiên sứ phán xét của Đức Chúa Trời đang nhìn xuống ngôi thương xót là nơi rải huyết con sinh tế. Khi Aaron rải huyết con sinh tế lên ngôi thương xót, có nghĩa là sự phán xét và ơn thương xót kết hợp với nhau. Sự phán xét đòi hỏi sự chết làm án phạt cho tội lỗi đã được đáp ứng. Ơn thương xót đòi hỏi sự tha thứ cho kẻ có tội đã được chấp nhận. Sự thương xót thay thế sự định tội khi huyết con sinh tế được đẩy ra. Tại vườn Eden năm xưa, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Adam biết hậu quả của tội lỗi là sự chết. Theo như Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 17 và Roma đoạn 6 câu 23 có chép, đó là lý do tại sao huyết phải rảy lên ngôi thương xót, huyết rảy ra thay thế cho sự chết. Từ đầu câu chuyện của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã cho phép sự chết được thực hiện trên con vật thay vì trên kẻ có tội. Nhưng sự chuộc tội phải được thể hiện qua sự chết để đáp ứng được sự công bình của Đức Chúa Trời về tương quan tội lỗi. Điều đáng nhớ ở đây là không ai yêu cầu thầy tế lễ cả mang ra ống nghiệm nước mắt thay thế cho sự ăn năn của dân sự, cũng như chiếc áo gai đẫm mồ hôi tượng trưng cho nỗ lực của con người đến trước ngôi thương xót. Nước mắt ăn năn và sức mạnh của nỗ lực không bao giờ đáp ứng được sự công bình của Đức Chúa Trời. Sự chuộc tội phải được thực hiện khi huyết con sinh tế được rải lên ngôi thương xót. Thầy tế lễ cả chẳng những phải làm lễ chuộc tội cho chính mình mà còn cho cả dân sự và ngay cả nơi chí thánh nữa. Đức Chúa Trời phán rằng, đoạn người giết con dê đực dùng về dân chúng làm của lễ chuộc tội, đem huyết nó về phía trong bức màn, dùng huyết con dê đực đó cũng như đã dùng huyết con bò tơ, tức là rảy trên nắp thi ân và trước nắp thi ân vậy. Người vì cớ sự ô uế, sự vi phạm và tội lỗi của dân Israel phải làm lễ chuộc tội cho nơi thánh và cho hội mạc ở giữa sự ô uế của họ. Lê Vi Ký đoạn 16, câu 15 đến câu 16. Vấn đề ở đây là Đức Chúa Trời đã cất sự hiện diện của Ngài khỏi dân sự. Ngài không còn ở nơi dân sự đóng trại và họ đang mong chờ Chúa trở lại với họ. Nhưng làm sao Ngài có thể trở lại với cộng đồng tội lỗi này được? Làm sao ngọn lửa thánh của Ngài có thể đến nơi ô uế được? Làm thế nào thần của Đức Chúa Trời có thể ngự trong một đời sống bất khiết được? Câu trả lời là sự chuộc tội dọn đường cho Đức Chúa Trời trở lại giữa vòng dân sự. Màn thứ tư diễn ra ở đây đó là xưng tội. Quý vị hãy thử tưởng tượng mình đang đứng chung với đoàn dân này. Màn kịch kế tiếp chắc chắn sẽ là phần kịch tính nhất. Đó là sự xuất hiện của con sinh tế và sự công khai xưng tội cho dân sự. Chúng ta cần nên nhớ rằng dân sự chưa thực sự trông thấy làm lễ chuộc tội như thế nào, vì lễ chuộc tội được thực hiện bên trong bức màn. Họ đã trông thấy con sinh bị giết, nhưng sau đó điều duy nhất họ có thể làm là chờ đợi thầy tế lễ cả vào trong nơi chí thánh để đãi huyết con sinh tế lên ngôi thương xót. Nhưng bây giờ thầy tế lễ cả đã bước ra, con dê thứ nhì được đem tới cho ông và mọi việc diễn ra như thế này. Khi Aaron đã làm lễ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội mạc và cho bàn thờ rồi thì người phải dâng con dê đực còn sống kia. Aaron sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Israel, và chất trên đầu nó. Rồi nhờ một người trực sẵn việc này mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng. Đoạn 16 câu 20 đến câu 21. Trong lễ dâng con ở nhiều hội thánh, mục sư cũng sẽ phải kinh nghiệm điều này khi bế đứa trẻ trên tay và cầu nguyện. Vấn đề có thể hiểu được là các bé rất sợ khi rời khỏi tay cha mẹ mình, mà lại còn bị ấn tay và một người lạ nói lớn tiếng qua cái micro nữa. Tôi cũng đã vất vả với một bé trai 2 tuổi đang vùng vẫy khỏi tay tôi trong khi tôi phải dâng lời cầu nguyện cho suôn sẻ. Có một lần lời cầu nguyện của tôi bị cắt ngang vì đứa bé bị nôn trên vai áo của tôi. Nhưng vấn đề này không đáng gì khi so với việc làm của thầy tế lễ ở đây. Ông được giao trách nhiệm xưng tội cho dân Israel bằng cách để cả hai tay lên đầu một con sinh còn sống. Tôi không nghĩ rằng khi làm lễ, con dê còn sống ấy có sự hợp tác đặc biệt khi thầy tế lễ dâng lời cầu nguyện. Chắc chắn nó gây ồn ào không ít, và thầy tế lễ cũng có thể lãnh vài cú đá của nó trong khi đang cố giữ đầu nó yên, và đồng thời phải dâng lời xưng tội cho dân sự trong lúc đó. Nếu quý vị có mặt trong đoàn dân này, có lẽ quý vị sẽ nghe thầy tế lễ cầu nguyện tương tự như sau. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con đã phạm tội thờ thần tượng. Chúng con yêu quý quà tặng của Ngài hơn chính mình Ngài. Chúng con cũng hay đố kỵ với người khác. Chúng con đã trông thấy Ngài ban cho người khác điều con không có. Do đó chúng con sinh lòng tham lam, muốn có được điều ấy. Chúng con cũng đã phạm tội tà dâm, chẳng những trong tư tưởng mà còn qua thể xác nữa. Con cũng có tội, hay giận dữ và cũng có những quyết định theo ý riêng. Chúng con cũng phạm tội nóng giận và bạc đãi người khác. Chúng con cũng phạm tội trộm cướp vì không sống theo sự tin cậy đặt ở trong lòng. Chúng con cũng phạm tội nói dối, lẩn tránh sự thật, nói quá lời, lừa gạt, nói thêm và xuyên tạc sự việc. Do việc thầy tế lễ phải thảy các tội của dân sự, nên lời cầu nguyện của ông ta chắc chắn phải rất dài. Trong khi không thể xưng ra chi tiết các tội lỗi của từng cá nhân, nên ông phải cầu nguyện như thế nào để cho dân sự nhận ra những tội lỗi cụ thể cần giải quyết. Nếu chúng ta đang đứng trong đoàn dân nghe lời cầu nguyện, thì cuối cùng chúng ta sẽ nghĩ rằng, vâng, đó là một trong những tội lỗi tôi đã phạm. Trong khi thầy tế lễ xưng tội cho dân sự, tay phải đặt trên đầu con dê, thì có một sự chuyển đổi xảy ra. Đức Chúa Trời đã chuyển đổi tội lỗi của cả dân sự lên đầu con sinh tế, và do đó, con sinh phải gánh lấy hết các tội này. Diễn biến tiếp theo là màn thứ năm, tội lỗi được cất đi. Những việc xảy ra kế tiếp trong ngày lễ chuộc tội là một bức tranh kỳ diệu cho biết Đức Chúa Trời giải quyết tội lỗi của chúng ta như thế nào khi tội lỗi được xưng ra và sự chuộc tội được thực hiện. Đức Chúa Trời đang dùng một vở kịch có ý nghĩa này để giúp chúng ta hình dung được phương cách mà Ngài dùng để giải quyết tội lỗi của chúng ta. Khi sự chuộc tội được thực hiện và tội lỗi được xưng ra, tội lỗi của kẻ có tội được cất đi và chuyển hết sang đầu con sinh tế. Đến khi thầy tế lễ cầu nguyện xong, thì mọi tội lỗi đều do một con sinh tế gánh hết. Kế đó thầy tế lễ đuổi con dê có tội vào đồng vắng. Lời Vi Ký đoạn 16 câu 21 đến câu 22 chép rằng Aaron nhờ một người trực sẵn việc này mà sai đuổi nó ra và thả vào đồng vắng. Vậy con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Israel ra nơi hoang địa. Một lần nữa hãy tưởng tượng chúng ta đang đứng giữa đoàn dân đông để xem màn kịch này. Thầy tế lễ cả đã xưng các tội của chúng ta ra rồi. Rồi tội của chúng ta được chuyển sang đầu con sinh tế. Kế đến có người dẫn nó đi. Chúng ta nhìn nó đi qua các trại, rồi đi ra bên ngoài nơi đóng trại, và cuối cùng đi ra đến sa mạc. Chúng ta cứ nhìn nó cho đến khi cả người và vật chỉ còn là một cái chấm ở đường chân trời, và rồi dần dần mất biệt. Quá trình ngày lễ chuộc tội là một loạt các diễn biến mà Đức Chúa Trời dùng để dạy những lẽ thật căn bản để chúng ta cần nắm giữ. Thứ nhất, chúng ta cần một thầy tế lễ là người từ bỏ tư cách cao quý và danh dự của riêng mình, dâng mình làm đầy tớ chuộc tội cho mọi người. Thứ hai, thầy tế lễ đó cần phải được chuẩn bị trước, bởi vì một người có tội không thể chuộc tội cho người khác. Sự chuộc tội chỉ có thể thực hiện được bằng sự đổ huyết. Bằng cách này, sự công bình của Đức Chúa Trời mới được đáp ứng, và bởi ơn thương xót, Ngài sẽ tha tội cho mọi người. Ý nghĩa tiếp theo, đó là tội lỗi phải được xưng ra, và khi được xưng ra, tội lỗi mới được chuyển đổi. Điều cuối cùng, đó là khi tội lỗi được xưng ra và sự chuộc tội được thực hiện, thì tội lỗi được cất đi và đem đi mất dạng. Tôi không biết có một phương pháp trình bày phúc âm nào mạnh mẽ hơn không. Vở kịch năm màn này giống như một buổi tổng dợt trước chương trình lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh vậy, hầu cho chúng ta biết nên tìm kiếm và mong đợi điều gì khi Ngài đến. Qua 1.500 năm lịch sử, vở kịch từ buổi tổng dợt chuyển sang đêm mở màn. Từ buổi duyệt khảo đến buổi diễn chính, là buổi diễn chính đã khắc họa Chúa Giêsu Christ trong vai trò thầy tế lễ thượng phẩm. Như đã trình bày sơ lược, các sự kiện trong ngày lễ chuộc tội là buổi duyệt khảo các diễn biến chính thức khi Chúa Giêsu Christ đến với dân Israel. Hãy xem vở kịch năm màn này bày tỏ sự đến của Ngài. Màn thứ nhất, Đấng Christ xuất hiện. Trong Tân Ước, một thầy tế lễ thượng phẩm khác xuất hiện. Ngài không phải là một người con khác của Aaron. Tất cả thầy tế lễ thượng phẩm đều thuộc dòng dõi Aaron. Thầy tế lễ này là con Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển của Ngài còn rực rỡ hơn bộ quần áo đầy màu sắc của các thầy tế lễ thượng phẩm. Ngài là đấng có sự vinh hiển từ Cha trước khi thế gian được dựng nên. Tuy nhiên, giống như thầy tế lễ thượng phẩm phải vứt bỏ bộ quần áo lộng lẫy của mình trong ngày lễ chuộc tội, Đấng Christ đã từ bỏ sự vinh hiển của Ngài và mang lấy hình tôi tớ trở nên như loài người, được chép trong Philip đoạn 2, từ câu 6 đến câu 7. Ngài được quấn bằng khăn và nằm trong máng cỏ khi đến với loài người. Khi Đấng Christ ra đời, những sự kiện có thật về sự chuộc tội sắp sửa bắt đầu. Kế đến là màn 2, Đấng Christ được chuẩn bị. Khi đọc hết các sách phúc âm, chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu Christ có đời sống khác hẳn với bao nhiêu người khác ở trên đất này. Ngài làm theo ý chỉ của Cha và hoàn thành công việc Cha Ngài giao phó. Ngài có thể thách thức kẻ thù, xem họ có muốn buộc tội Ngài không, và họ chỉ biết trả lời bằng cách mạt sát Ngài mà thôi. Giăng đoạn 8 câu 46 đến câu 48 đã chép. Thầy tế lễ thượng phẩm này không giống bất kỳ thầy tế lễ nào khác. Ngài không hề cần dâng một củ tế lễ chuộc tội cho chính mình vì Ngài không hề phạm tội. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21 cũng như Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 22 đã nói về điều đó. Ngài thể hiện những gì các thầy tế lễ khác ước ao. Ngài có đời sống đặc biệt mà các thầy tế lễ khác không có được. Đời sống hoàn hảo của Ngài làm Ngài có đủ tư cách để hoàn thành công việc mà các thầy tế lễ khác chỉ có thể minh họa mà thôi. Kế đến nữa là màn 3, Đấng Christ chuộc tội. Sau 3 năm thi hành chức vụ cách công khai, Chúa Giêsu bị bắt và chịu chết trên thập tự giá. Khi Ngài bị đóng đinh, huyết của Ngài đổ ra và Ngài hy sinh. Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời thể hiện qua các cherubim bây giờ rơi trên mình Ngài. Bóng tối bao trùm cả mặt đất và trong cơn đau đớn, Ngài kêu lên: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Rồi cuối cùng, Ngài kêu một tiếng lớn rằng mọi việc đã được trọn. Và bức màn bao quanh nơi chí thánh trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới. Được chép trong Mác đoạn 15 câu 34, câu 37 đến câu 38, Giăng đoạn 19 câu 30. Sự chuộc tội đã được thầy tế lễ thượng phẩm cao cả thực hiện, mở ra một đường mới và sống vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta xưng tội, đó là màn thứ tư. Đến đây chúng ta sẽ có một vai diễn trong vở kịch này. Quý vị đừng quên là có hai con sinh tế trong ngày lễ chuộc tội. Một con bị giết, còn con kia bị dẫn ra sa mạc. Cả hai con sinh tế này giúp chúng ta hiểu được Đấng Christ đã làm gì cho dân sự của Ngài. Ngài là đấng hy sinh mạng sống, dâng lên bàn thờ để chuộc tội lỗi cho chúng ta. Nhưng Ngài cũng là đấng có thể cất đi tội lỗi chúng ta, Công việc của Đấng Christ cao quý đến nỗi không có bức tranh nào có thể mô tả cách đầy đủ được. Thầy tế lễ thượng phẩm để cả hai tay lên đầu con sinh và xưng tội cho dân sự. Bây giờ, Đức Chúa Trời phán cùng chúng ta: "Đây là điều ta muốn con làm. Con hãy nắm giữ Chúa Giêsu Christ bằng đức tin. Ta muốn con xưng ra, xưng tội mình, và khi con xưng tội, tội lỗi con sẽ chuyển sang Đấng Christ để Ngài gánh hết, kể cả tội vì con mà Ngài phải chịu chết." Quý vị đã xưng tội chưa? Nên nhớ rằng Đấng Christ, Thầy tế lễ thượng phẩm hoàn hảo đã xuất hiện. Sự chuộc tội đã được hoàn thành trong sự chết của Ngài. Sự chuộc tội ấy đủ để che khuất tội lỗi của cả thế gian. Vấn đề được đặt ra ở đây, đó là sự chuộc tội của Ngài có bao gồm tội lỗi của riêng quý vị hay chưa? Chỉ khi nào chúng ta nắm giữ Chúa Giêsu trong đức tin và xưng tội với Ngài, tội lỗi của chúng ta sẽ được chuộc như bài thánh ca "Huyết Chúa Mầu Nhiệm". Lời thánh ca ghi rằng, không phải chỉ có huyết dâng lên bàn thờ năm xưa, xóa sạch tội tôi, cứu tôi trắng trong. Nhờ Đấng Christ là chiên con gánh thay tội tôi. Sự hy sinh và huyết báu Ngài không thể so bì. Đức tin tôi sẽ đặt nơi Đấng phó hết vì tôi, để tôi ăn năn và xưng tội ra. Lời của Isaac Watts: khi dùng đức tin đặt tay lên Đấng Christ và xưng tội ra, tội của chúng ta sẽ chuyển sang Ngài, và khi nhìn lại thập tự giá, chúng ta sẽ biết rằng tội lỗi của chúng ta đã được giải quyết ở đó. Và màn cuối cùng, màn năm, tội lỗi được cất đi. Bây giờ quý vị hãy thử tưởng tượng, có một người đang day dứt vì bị lương tâm giày vò. Chúng ta hãy gọi người đó là X. Anh chàng này đã có một sự lựa chọn sai lầm và anh luôn luôn thấy bất an. Sự sai lầm này cứ lởn vởn trong trí của anh và anh muốn biết Đức Chúa Trời có tha tội cho anh không. Có thể quý vị cũng quen một người như anh X này đấy. Bây giờ hãy tưởng tượng anh X đang đứng giữa đoàn dân đông để xem vở kịch đầy ý nghĩa trong ngày lễ chuộc tội. Nhưng rồi ngày hôm sau, khi anh X vẫn phải tranh chiến với nỗi bất an ở trong lòng, thì có một người bạn đến thăm và trò chuyện. "Này anh nghĩ gì về việc xảy ra ngày hôm qua? Thầy tế lễ dùng cả hai tay ấn vào đầu con sinh tế để làm gì?" "Thì là ông ta xưng tội dùng cho chúng ta." "Như vậy ông ta có xưng tội dùng anh không?" "Có chứ. Và khi ông ta xưng tội của tôi ra, tôi cảm thấy rất là xấu hổ." "Việc gì xảy ra khi tội lỗi được xưng ra nhỉ?"
"Tội lỗi được đặt lên đầu con sinh tế."
"Rồi con sinh tế nó ra sao?"
"Nó bị dẫn đi."
"Dẫn đi bao xa hả X?"
"Rất xa. Xa đến nỗi tôi không trông thấy được."
Quý vị hãy đem hình ảnh đó áp dụng vào trong đời sống của chính mình. Quý vị có thấy Chúa Giêsu gánh thay tội lỗi của chính mình khi quý vị nắm giữ Ngài bằng đức tin và xưng tội với Ngài hay không? Quý vị có thấy những tội lỗi cụ thể ấy được mang đi rất xa và mất dạng không? Quý vị có thể tin rằng qua công việc đã được trọn của Chúa Giêsu Christ, tội lỗi của quý vị chẳng những được tha mà còn được cất đi không? Xin hãy nhớ lại lời hứa của Chúa ở trong Kinh Thánh: vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Thi Thiên 103, câu 11 đến câu 12. Ngày lễ chuộc tội đã minh họa phương cách Chúa Giêsu Christ áp dụng để chuộc tội cho chúng ta. Khi huyết Ngài đổ ra, sự đoán phạt của Đức Chúa Trời cũng đã tuôn đổ, và bởi ơn thương xót, Ngài tha thứ cho kẻ có tội. Sự chuộc tội cũng áp dụng cho tội lỗi của riêng chúng ta khi chúng ta nắm giữ Đấng Christ bằng đức tin và xưng tội cùng Ngài. Giống như tội lỗi của dân sự Đức Chúa Trời trong Cựu Ước đã được chuyển qua con sinh tế một cách tượng trưng khi Thầy tế lễ đặt tay lên con sinh tế và cầu nguyện. Đức Chúa Trời cũng chuyển tội lỗi của chúng ta sang Đấng Christ, và khi Đấng Christ đã chuyển tội lỗi của chúng ta, thì Ngài đồng thời cũng cất đi tội lỗi đó để chúng ta có thể nhìn xem Chúa trong sự vui mừng và tự do của một người hoàn toàn được tha thứ. Nếu quý vị chưa từng mời Chúa Giêsu Christ là Thầy tế lễ thượng phẩm cao cả, làm cứu Chúa của cuộc đời mình, thì bây giờ là lúc quý vị cần phải làm như thế. Đây là lời cầu nguyện cảm tạ và xưng tội để quý vị có thể nắm giữ được Đức Chúa Giêsu và mời Ngài ngự vào trong đời sống của chính mình khi Ngài cất tội lỗi ra khỏi quý vị. Hãy cầu nguyện như sau: Kính lạy Cha nhân từ của con cảm tạ Chúa Giêsu Christ là Đấng đã giáng thế để làm Thầy tế lễ thượng phẩm của con. Cảm tạ Chúa là Đấng đã từ bỏ thiên đàng vinh hiển để giáng thế trong chuồng chiên máng cỏ.
con cũng cảm tạ Ngài là đấng có đời sống hoàn hảo để có đủ tư cách chuộc tội cho con. Con cảm tạ Ngài vì thân Ngài vỡ tan, huyết Ngài đổ ra để chuộc tội cho con. Con tin Chúa Giêsu Christ và ngay bây giờ con tin nhận Ngài làm cứu Chúa của con. Con muốn xưng tội với Ngài. Con cảm tạ Ngài vì đấng Christ chết vì tội con và cất hết tội lỗi khỏi con. Xin Chúa giúp con có sự bình an khi biết Ngài đem tội lỗi con đi rất xa, như phương Đông xa cách phương Tây. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cho đời con.